Bá Trượng Quảng Lục. Ngôn ngữ cần phải phân biệt trắng đen, cần phải biết là lời nói chung hay lời nói riêng, lời nói liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa. Giáo liễu nghĩa phân biệt về thanh, trong, còn bất liễu nghĩa phân biệt về trược, đục. Nói cấu bên pháp uế là phân biệt về phàm, nói cấu bên pháp tịnh là phân biệt về thánh. Từ chính bộ giáo nói thẳng ra chúng sanh không có mắt, cần phải nhờ người gọt giũa. Nếu nói với người tục tai biết, cần phải dạy họ xuất gia trì giới, tu thiền học huệ. Nếu là người tục siêu xuất thì không nên dạy họ như thế. Như trường hợp các ngài Duy Ma Cật, Phó Đại Sĩ, đối với bậc xuất gia đã thọ giới cụ túc, sức giới, định, huệ đã có, mà nói như thế thì gọi là phi thời ngữ, chẳng ứng cơ, cũng gọi là ỷ ngữ, nói theo dệt. Nếu là bậc xuất gia, phải nói cấu bên pháp tịnh, phải nói lìa các phép có, không, lìa tất cả tu chứng, cũng lìa cả cái lìa nữa. Nếu trong hàng xuất gia tẩy trừ tập nhiễm tham, sân không được, cũng gọi là kẻ tục tai biết, phải dạy họ tu thiền học huệ. Nếu là tăng sĩ nhị thừa đã dứt được bệnh tham sân mà còn trụ nơi vô tham, cho đó là đúng, là thuộc về vô sắc giới, là ngăn trở ánh sáng Phật, là làm thân Phật chảy máu, cũng phải dạy họ tu thiền học huệ. Cần phải biện biệt rõ ràng lời nói thanh trược. Pháp trược là các danh từ tham, sân, ái, thủ, vân vân. Pháp thanh là các danh từ bồ đề, niết bàn, giải thoát, vân vân. Cái giác chiếu soi hiện tại chỉ cần đối với hai dòng thanh trược. Các pháp thánh, phàm, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng nên có mảy may ái thủ. Đã chẳng ái thủ mà y trụ vào chẳng ái thủ, cho đó là phải, ấy là sơ thiện, là trụ nơi điều phục tâm, là hàng thanh văn, là người đã đến bờ rồi mà còn lưu luyến chiếc bè không chịu bỏ, là đạo nhị thừa, là quả thiền na. Đã chẳng ái thủ cũng chẳng y trụ nơi chẳng ái thủ, là trung thiện, là bán tự giáo, vẫn còn là vô sắc giới, khỏi xa vào đạo nhị thừa, khỏi lạc vào lối ma dương, vẫn còn là bệnh thiền na, là còn bị trói buộc vào Bồ Tát thừa. Đã không y trụ nơi chẳng ái thủ và cũng không khởi cái tri giải về không y trụ, ấy là hậu thiện, là mãn tự giáo, khỏi rơi vào vô sắc giới, tránh khỏi bệnh thiền na, khỏi xa vào Bồ Tát thừa, khỏi bị đọa vào địa vị ma dương, là trí chướng, địa chướng, hạnh chướng, nên thấy Phật tánh của mình như ban đêm thấy hình sắc. Như nói, ở địa vị Phật dứt hai thứ ngu, một là di tế sở tri ngu, hai là cực di tế sở tri ngu. Cho nên nói, các bậc đại trí đập dở hạt bụi lấy ra quyển kinh. Nếu thấu suốt nghĩa ba câu thì chẳng bị ba đoạn sơ, trung, hậu thiện khống chế. Giáo môn thí dụ con hươu ba lần nhảy ra khỏi lưới, gọi là làm Phật ngoại triền, không có vật gì ràng buộc được người này. Đây thuộc về Phật sao Đức Nhiên Đăng, là tối thượng thừa, là thượng thượng trí, là đứng trên Phật đạo. Người này là Phật, có Phật tánh, là đạo sư, là điều khiển được vô sở ngại phong, là vô ngại huệ, về sau được tự do sai khiến nhân quả phước trí, là làm xe chuyên chở nhân quả. Ở nơi sanh không bị sanh nhốt, ở nơi tử không bị tử ngại, ở nơi ngủ ấm như cửa đã mở, không bị ngủ ấm ngăn trở, đi ở tự do, ra vào không khó. Nếu được như thế, không luận thứ bậc hơn kém, cho đến thân con kiến, chỉ cần được như thế thì đều là cõi nước thanh tịnh vi diệu không thể nghĩ bàn. Đó còn là lời nói mở trói, họ vốn không thương tích thì đừng làm cho bị thương. Những cái thương tích Phật, thương tích Bồ Tát đều là thương tích. Có nghĩa là chấp Phật là thương tích Phật, chấp Bồ Tát là thương tích Bồ Tát. Phàm nói các pháp có không đều là thương tích. Có không bao gồm tất cả pháp. Hàng thập địa là chúng ở trong dòng nước đục, tự cho là dòng nước thanh, dựng tướng thanh để nói lỗi của tướng trược. Trước kia, 10 vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Chánh Tín như A Nan, Tà Tín như Thiện Tinh, vân vân. Mỗi người có một cốt cách riêng, mỗi người có một phép tắc riêng, đều bị đạo sư Phật nói toạc ra là chẳng đúng. Tứ thiền, bát định, A La Hán, vân vân, trụ trong định tám muôn kiếp. Họ là người tu hành theo kiến chấp, vì bị rượu tịnh pháp làm say nên hàng thanh dân nghe Phật pháp không phát được đạo tâm vô thượng, do đó bị gọi là người đoạn thiện căn không có Phật tánh. Kinh nói, chỗ gọi là hầm sâu giải thoát đáng sợ, nếu có một niệm tâm lui sụp thì rơi vào địa ngục mau như tên bắn. Chẳng được nhất định nói lui sụp, cũng chẳng được nhất định nói không lui sụp, như các ngài Văn Thù, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, đến thị hiện đồng loại với Tư Đà Hường để dẫn dụ. Chẳng được nói họ lui sụp, lúc bấy giờ chỉ được gọi là người Tu Đà Hường thôi. Hiện tại, cái giác chiếu soi chỉ cần chẳng bị các pháp có không khống chế, thấu suốt nghĩa ba câu và tất cả nghịch thuận, thì dầu có nghe trăm nghìn muôn ức Đức Phật xuất hiện ở thế gian cũng như không nghe, cũng không y trụ vào chỗ không nghe, cũng không khởi tri giải về sự không y trụ. Nói họ là người lui sụp chẳng được, vì số lượng không khống chế họ được. Ấy là Phật thường trụ thế gian mà chẳng nhiễm thế pháp. Nói Phật chuyển pháp luân, lui sụp cũng là phỉ báng Phật, pháp, tăng. Nói Phật chẳng chuyển pháp luân, chẳng lui sụp cũng là phỉ báng Phật, pháp, tăng. Ngài Tăng Triệu nói, đạo Bồ Đề không thể suy lường, cao vô thượng, rộng vô cùng, sâu thăm thẳm. Rơi vào lời nói là bệnh, nói giác chiếu soi cũng còn là không đúng. Chỉ là từ trượt biện thanh, trong cái đục mà biện biệt cái trong mà thôi. Nếu cho nói giác chiếu soi hiện nay là đúng, tức là ngoài cái giác chiếu soi còn có cái khác, thì đều là ma thuyết. Nếu chấp lấy cái giác chiếu soi hiện tại thì cũng đồng ma thuyết, cũng gọi là tự nhiên ngoại đạo. Nói cái giác chiếu soi hiện tại là Phật của chính mình, đó là lời nói thước tất, là lời tính toán, giống như con chồn kêu, vẫn thuộc về cửa keo sơn, chấp trước. Từ trước đến nay, chẳng nhận cái tự tri, tự giác là Phật của chính mình, mà lại hướng ra ngoài tìm Phật. Nhờ thiện tri thức nói ra cái tự tri, tự giác, để làm thuốc trị cái bệnh hướng ngoại tìm cầu. Bệnh hướng ngoại tìm cầu đã lành, thì thuốc cũng phải bỏ. Nếu chấp lấy cái tự tri tự giác thì đó là bệnh thiền na, là định tánh thanh văn, như nước đóng băng, toàn băng là nước, khó mong cứu được nạn khác. Cũng nói bệnh chắc chắn chết, lương y bó tay. Vô thỉ chẳng phải là Phật, chớ cho là Phật. Phật là thuốc của chúng sanh, không có bệnh thì chẳng cần uống thuốc, thuốc và bệnh đều tiêu. Thí dụ như nước trong, Phật là cam thảo hòa với nước, cũng như mật hòa với nước ấy rất là ngon ngọt. Nếu xem đó là cùng loại nước trong thì chẳng đúng, chẳng phải không, vốn là sẵn có. Nên cũng nói Lý này mọi người đều vốn sẵn có. Chư Phật, Bồ Tát được mệnh danh là người chỉ cho biết hạt châu. Từ xưa đến nay, nó chẳng phải là vật, chẳng cần biết nó, hiểu nó, không cần cho nó là phải hay chẳng phải. Chỉ cần cắt đứt câu hai đầu, cắt đứt câu có, câu chẳng có, cắt đứt câu không, câu chẳng không, dấu vết hai đầu chẳng hiện. Hai đầu kéo ông chẳng được, số lượng chi phối ông chẳng được, chẳng phải thiếu thốn, chẳng phải đầy đủ, chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải hữu tri, chẳng phải vô tri, chẳng phải ràng buộc, chẳng phải giải thoát, chẳng phải tất cả danh mục. Tại sao không phải là lời nói thật? Nếu cho rằng đục đẽo hư không làm được tướng mạo Phật, hoặc cho rằng hư không là do xanh, vàng, đỏ, trắng làm thành, như nói pháp không có so sánh, không thể ví dụ, nên pháp thân vô vi bất đọa chư số, nên nói thánh thể vô danh chẳng thể nói được, lý như thật của không ngôn khó ghé. Thí dụ như con thái mặt trùng, tên một loại côn trùng đặc biệt rất nhỏ, có thể đậu ở khắp mọi nơi nhưng không thể đậu được trên ngọn lửa. Ý thức của chúng sanh cũng vậy, có thể duyên ở mọi nơi nhưng không thể duyên trên bát nhã. Tham học nơi thiện tri thức để tìm cầu một tri, một giải, đó là thiện tri thức ma, vì sanh ngữ kiến. Nếu phát tứ hoằng thệ nguyện, nguyện độ hết tất cả chúng sanh, rồi sao ta mới thành Phật? Đó là Bồ Tát pháp trí ma, vì thệ nguyện không buông bỏ. Nếu trì trai giữ giới, tu thiền học huệ, đều là thiện căn hữu lậu. Dẫu cho ngồi đạo tràng thị hiện thành đẳng chánh giác độ chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng, thảy đều chứng quả bất chi Phật. Đó là thiện căn ma, vì khởi tâm tham đắm. Nếu đối với các pháp không tham nhiễm, thần lý độc tồn trụ trong thiền định sâu không còn tiến lên nữa, đó là tam muội ma, vì đam mê cái vui thiền định. Niết bàn chí thượng, ly dục tịch tịnh là nghiệp ma. Nếu trí huệ thoát lưới ma chưa triệt để, thì dẫu cho hiểu được trăm bổn kinh Phật, thảy đều là cặn bã địa ngục, tìm sự tương tự như Phật không bao giờ có. Như nay nghe nói, chẳng chấp trước vào tất cả pháp, thiện, ác, có, không, vân vân, liền cho đó là rơi vào không, mà chẳng biết rằng bỏ gốc theo ngọn mới chính là rơi vào không. Cầu Phật, cầu Bồ Đề và tất cả pháp có, không, vân vân là bỏ gốc theo ngọn. Hiện tại chỉ cần ăn đạm bạc tạm sống, mặc áo giá đỡ lạnh, khác thì bụng lấy nước uống. Ngoài ra, đối với tất cả pháp có, không đều không có mảy may hệ niệm, nghĩ tưởng. Người này dần dần sẽ có chút phần nhẹ nhàng, sáng suốt. Thiện tri thức chẳng chấp có, chẳng chấp không, thoát được 10 câu ma ngữ, nói ra không trói buộc người. Có nói lời nào ra chẳng tự xưng là thầy nói. Cũng như tiếng dội trong hang, tiếng nói trùm khắp thiên hạ mà không có khẩu quá, lỗi cho từ miệng mình nói ra, đủ sức làm y chỉ cho người. Nếu nói ta biết thuyết, biết giải, nói ta là hòa thượng, ngươi là đệ tử, cái đó đồng như ma thuyết. Vô cớ nói rằng mục kích đạo tồn, mắt thấy đạo còn. Phật hay chẳng phải Phật, Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát, vân vân. Vô cớ nói ra một tri, một giải, giơ một cánh tay, dựng một ngón tay, bảo là thiền, là đạo. Lời nói này trói buộc người, không biết đến khi nào mới thôi. Chỉ là chồng thêm dây trói buộc tỳ kheo. Dẫu cho không nói, cũng có cái khẩu quá. Thà làm thầy cho tâm, chẳng cho tâm làm thầy. Giáo bất liễu nghĩa có thiên nhân sư, có đạo sư. Trong giáo Liễu Nghĩa chẳng làm thiên nhân sư, chẳng cho phép làm thầy, chưa y được huyền giám, tự tánh. Tạm y được giáo Liễu Nghĩa còn có phần thân cận. Nếu là giáo Bất Liễu Nghĩa thì chỉ thích hợp để nói trước bọn người tục tai biết. Nay chỉ cần chẳng y trụ tất cả pháp có không, cũng không làm cái chẳng y trụ, cũng không khởi cái tri giải về chẳng y trụ. Đây gọi là đại thiện tri thức. Cũng nói, chỉ có một người đại thiện tri thức là Phật, không có người thứ hai, ngoài ra đều gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma thuyết. Nay chỉ cần nói phá câu hai đầu, không tham nhiễm tất cả cảnh pháp có không và việc mở trói, ngoài ra không có ngữ cú nào khác để dạy người. Nếu nói có ngữ cú khác để dạy người, có pháp khác để cho người, đó gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma thuyết. Cần phải biết lời giáo Liễu Nghĩa hay giáo Bất Liễu Nghĩa. Cần phải biết lời nghịch tục hay lời tùy tục. Cần phải biết lời nói sống hay lời nói chết. Cần phải biết lời thuốc hay lời bệnh. Cần phải biết lời ví dụ thuận hay nghịch. Cần phải biết lời nói chung hay lời nói riêng. Nói do tu hành được thành Phật, có tu có chứng, thị tâm thị Phật, tức tâm tức Phật, đấy là lời Phật. Là lời nói giáo Bất Liễu Nghĩa, là lời tùy tục, là lời nói chung, là lời nhẹ như mang một lon một lít, là lời nói về bên pháp uế, là lời ví dụ thuận, là lời nói chết, là lời nói trước kẻ phàm phu. Chẳng cho do tu hành mà được thành Phật, không tu không chứng, phi tâm phi Phật cũng là lời của Phật, là lời giáo Liễu Nghĩa, là lời nghịch tục, là lời nói riêng, là lời nặng như mang trăm tạ, là lời nói ngoài giáo Tam Thừa, là lời ví dụ nghịch, là lời nói về bên pháp tịnh, là lời nói sống, là lời nói trước ngoài có quả vị. Từ Tu Đà Hường trở lên thẳng đến bậc thập địa, hễ có lời nói đều thuộc về pháp trần cấu, hễ có lời nói đều thuộc về bên phiền não, hễ có lời nói đều thuộc về giáo Bất Liễu Nghĩa. Giáo Liễu Nghĩa là trì, giáo Bất Liễu Nghĩa là phạm. Phật địa không có trì, phạm, nên giáo Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa đều chẳng cho. Do mạ mà biết đất, từ trượt biện thanh. Cái giác chiếu soi hiện tại, nếu theo bên thanh mà đến thì có giác chiếu soi, cũng chẳng phải thanh, cũng chẳng phải không thanh. Không có giác chiếu soi, cũng chẳng phải thanh, cũng chẳng phải không thanh. Chẳng phải thánh, chẳng phải không thánh. Không phải thấy nước đục rồi nói lỗi của nước đục. Nếu nước trong thì không có lỗi để nói, nói ra là làm đục nước rồi. Nếu có cái hỏi mà không hỏi thì cũng có cái nói mà không nói. Bởi Phật chẳng vì Phật mà nói pháp. Bình đẳng chân như pháp giới, không có Phật nào mà không độ chúng sanh. Phật không trụ Phật gọi là chân phước điền. Cần phải biện biệt lời chủ khách, tham nhiễm tất cả cảnh pháp có không, bị tất cả cảnh có không làm hoặc loạn thì tự tâm là ma dương, chiếu dụng thuộc ma dân. Cái giác chiếu soi hiện tại chỉ cần chẳng y trụ vào tất cả pháp có không, pháp thế gian, xuất thế gian, cũng không có tri giải về chẳng y trụ, cũng chẳng y trụ nơi không tri giải, thì tự tâm là Phật, chiếu dụng thuộc Bồ Tát. Tâm tâm là chủ tể, chiếu dụng thuộc khách trần. Như thế sóng nói nước, nước ấy chiếu dạng lượng mà không cho là công dụng. Nếu được tịch chiếu, chẳng tự cho huyền diệu, thì tự nhiên thấu suốt cổ kim. Như nói, thần vô chiếu công, chí công thường tồn. Người như thế được ở khắp mọi nơi làm đạo sư. Tánh thức chúng sanh là tánh keo sơn, chấp trước, vì chưa từng bước lên thềm bậc Phật nên thường dính khắng vào các pháp có không. Nay thình lình cho uống thuốc huyền chỉ không được, thình lình nghe lời xuất cách họ tin chẳng nổi. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày lặng lẽ tư duy. Trí tuệ mênh mông khó nói, không tỉ dụ được. Nói chúng sanh có Phật tánh cũng là phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Nói chúng sanh không Phật tánh cũng là phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Nếu nói có Phật tánh là chấp trước bán, nếu nói không Phật tánh là hư vọng bán. Như bảo, nói Phật tánh có là tăng ít bán. Nói thêm, nói Phật tánh không là tổn giảm bán, nói bớt. Nói Phật tánh cũng có cũng không là tương di bán, trái ngược nhau. Nói Phật tánh chẳng có chẳng không là hí luận bán, nói bông đùa. Nếu không nói thì chúng sanh không có hy vọng giải thoát. Còn nếu nói thì chúng sanh lại theo lời nói mà sanh tri giải, lợi ích mà hại nhiều. Do đó Ngài nói, ta thà không nói pháp, mau nhập Niết Bàn. Nhưng sau đó tìm về chư Phật quá khứ, thấy các ngài đều nói pháp tam thừa. Về sau, Phật mới giả lập kệ thuyết, giả lập danh tự, vốn chẳng phải Phật nói với họ là Phật, vốn chẳng phải Bồ Đề nói với họ là Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát, vân vân. Biết họ gánh trăm tạ chẳng nổi, tạm cho họ gánh một lon, một lít. Biết họ khó tin giáo liễu nghĩa, tạm nói với họ giáo bất liễu nghĩa. Tạm được pháp lành lưu hành còn hơn là pháp ác. Thiện quả mãn rồi thì ác quả đến. Được Phật thì có chúng sanh đến. Được Niết Bàn thì có sanh tử đến. Được sáng thì có tối đến. Chỉ là nhân quả hữu lậu đối đãi nhau. Nếu muốn khỏi thấy sự đối đãi, chỉ cần cắt đứt câu hai đầu thì số lượng khống chế không được. Không Phật, không chúng sanh, không thân, không sơ, không cao, không thấp, không bình, không đẳng, không đi, không đến. Chỉ cần chẳng chấp trước văn tự, cách xa hai đầu thì nó nắm bắt ông chẳng được, tránh khỏi các sự khổ vui, sáng tối đối đãi nhau. Thật lý chân thật cũng chẳng chân thật, hư vọng cũng chẳng hư vọng, không phải là vật có số lượng. Thí dụ như hư không chẳng thể tu sửa được. Nếu tâm có một chút tri giải, liền bị số lượng khống chế cũng như keo sơn. Năm chỗ, ngũ uẩn đều bị dính mắc thì bị ma vương nắm bắt được, chẳng được tự do về nhà. Luận về giáo ngữ đều có ba câu liền nhau là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ là dạy họ phát thiện tâm, trung là phá thiện tâm, hậu mới là thiện tốt. Bồ Tát tức Phi Bồ Tát thì danh Bồ Tát. Pháp, phi pháp, phi phi pháp, tất cả đều phải như thế. Nếu chỉ nói một câu hoặc hai câu làm cho chúng sanh vào địa ngục là tội của pháp sư. Nếu đồng thời nói cả ba câu mà họ tự vào địa ngục thì việc ấy không liên can gì đến pháp sư. Nói cái giác chiếu soi hiện tại là Phật của mình là sơ thiện, không chấp lấy cái giác chiếu soi này là trung thiện, cũng không có cái tri giải về sự không chấp lấy là hậu thiện. Những lời trên còn thuộc về Phật sau Đức Nhiên Đăng, chỉ là không phàm cũng không thánh, chớ nói lầm Phật chẳng phải phàm chẳng phải thánh. Sơ Tổ Trung Hoa nói, vô năng vô thánh là Phật thánh. Nếu nói có thần thông biến hóa là Phật thánh, thì chính phẩm tinh linh rồng, súc sanh, vân vân, cho đến các cõi trời thích, phạm trở lên, cũng có tinh linh thượng phẩm, cũng biết được việc xưa nay trăm kiếp, đâu được gọi là Phật ư. Như Atula Dương, thân gấp đôi núi Tu Di, vô cùng to lớn, lúc cùng với trời đế thích giao chiến, tự biết sức không bằng, bèn dắt trăm muôn binh sĩ chui vào cọng sen ẩn núp. Thần thông biện tài cũng không ít, nhưng chẳng phải là Phật. giáo ngữ có cấp bậc mau chậm, lên xuống bất đồng. Lúc chưa ngộ, chưa giải thoát, gọi là tham sân. Ngộ rồi gọi là trí huệ Phật. Nên nói, không khác người thuở trước, mà chỉ khác cái hành vi thuở trước.
Hỏi: chặt cây cuốc cỏ, khai mương, đào đất có tướng tội báo không?
Không thể nhất định nói là có tội hay không tội. Vì có tội hay không tội là do nơi người đó. Nếu tham nhiễm tất cả pháp có, không, có tâm lấy bỏ, không thấu suốt nghĩa ba câu, thì nói người này nhất định có tội. Nếu thấu suốt nghĩa ba câu, tâm như hư không, cũng chẳng có cái nghĩ tưởng hư không, thì người này nhất định là không tội. Lại nữa, nếu tội đã tạo rồi là nói là không thấy có tội, thật là vô lý. Nếu không tạo tội mà nói là có tội thì cũng là vô lý. Như trong luật nói, người hôn mê giết người và sự chuyển tướng giết người còn không bị tội giết, huống là sự truyền thừa của thiền tông. Chẳng trụ một pháp nào, tâm như hư không, cũng không có tướng hư không, thì đem tội để ở chỗ nào? Cũng nói, đạo thiền chẳng cần tu, chỉ cần đừng ô nhiễm. Cũng nói, chỉ cần tiêu dung hết tâm trong ngoài là được. Cũng nói, về sự chiếu cảnh, đối với tất cả pháp, có không đều không tham đắm, cũng đừng chấp trước. Cũng nói, phải học như vậy. Cái học đó giống như giặt áo dơ. Áo là cái sẵn có, dơ bẩn là từ bên ngoài đến. Nghe nói tất cả pháp có không, thanh, sắc, như cáo bẩn, đừng đem tâm bám lấy. Dưới cội bồ đề 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thuộc về sắc, 12 phần giáo thuộc về thanh. Nay chỉ cần cắt đứt tất cả dòng nước có, không, thanh, sắc, tâm như hư không. Phải học như thế, như cứu lửa cháy đầu mới được. Vậy mà đến lúc lâm chung, tìm đường quen thuộc cũ để đi còn không được triệt để. Huống là đến lúc đó mới điều tâm, mới tập học, thì có hy vọng gì? Lúc lâm chung, các cảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt, tùy theo tâm ưa thích, chỗ nặng chịu trước. Như này không làm việc ác thì đến lúc đó không có cảnh ác, dầu cho có cảnh ác cũng biến thành tốt đẹp. Nếu e lúc lâm chung kinh sợ điên cuồng, không được tự do, thì cần hiện tại được tự do mới được. Hiện tại đối với mỗi cảnh pháp đều không ái nhiễm, cũng chẳng y trụ vào tri giải, mới là người tự do. Hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nghiệp quả đã hiện thì làm sao lo cho kịp? Lo là phải lo từ trước cho đến ngày nay. Xưa nếu có nay thì nay cũng có xưa, nghĩa là ngày trước có Phật thì ngày nay cũng có Phật. Hiện tại nếu được một niệm, chẳng bị tất cả pháp có không quản nhiếp, thì thẳng đến tận vị lai cũng được như vậy. Xưa cũng như nay, Phật chỉ là người, người chỉ là Phật, cũng là tam muội định. Chẳng cần đem định nhập định, chẳng cần đem thiền tưởng thiền, chẳng cần đem Phật tìm Phật. Như nói, pháp chẳng cầu pháp, pháp chẳng đắc pháp, pháp chẳng hành pháp, pháp chẳng thấy pháp, tự nhiên đắc pháp, chẳng lấy đắc để đắc thêm. Cho nên Bồ Tát cần phải chánh niệm như vậy. Đối với pháp rỗng không độc tồn, cũng không biết cái pháp độc tồn, thì trí tánh tự như như, chẳng phải do nhân làm ra, cũng gọi là thể kết, cũng gọi là thể tập, chẳng phải là trí biết, chẳng phải là thức biết, bặt chỗ suy lường. Tột cái thể ngưng tịch, sự suy nghĩ dứt hẳn như nước biển cạn sạch, sống không còn sanh khởi nữa. Cũng nói như lượng sống lăng tăng không gió trên biển cả. Cái chợt biết cái lượng sống lăng tăng ấy là thô trong tế, quên cái biết ở nơi biết vẫn còn là tế trong tế, là cảnh giới Phật. Từ đây cái biết đầu tiên được gọi là cái đảnh của tam muội, cũng gọi là vua tam muội, cũng gọi là nhĩ diệm trí, trí sở tri. Nó sanh ra hết thảy các tam muội, tưới trên đảnh của tất cả các vị pháp dương tử, nơi tất cả cõi nước, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cõi nước đều thành đẳng chánh giác, trong ngoài thông đạt đều không có trở ngại, thì một sắc một trần, một Phật một sắc, tất cả Phật tất cả sắc, tất cả trần tất cả Phật tất cả sắc, thinh hương vị xúc pháp, mỗi mỗi cùng khắp tất cả cõi nước cũng đều như vậy. Đây là thô trong tế, là cảnh giới thiện, là tất cả thiện lưu, kiến văn giác tri cũng là tất cả thượng lưu, xuất sanh nhập tử độ tất cả có không vân vân là thượng lưu. Có nói ra điều gì cũng là thượng lưu. Niết bàn là đạo vô thường, là vô đẳng đẳng chú, là thuyết đệ nhất, ở trong các thuyết rất là sâu xa, không người nào có thể đến được, là chư Phật hộ niệm. Như thế sống trong trẻo thì được nói tất cả nước là trong trẻo, từ đó chảy ra cái vùng rộng lớn mênh mông cũng là chư Phật hộ niệm. Kinh nói: đi, đứng, nằm, ngồi, nếu được như vậy, lúc ấy ta liền hiện thân thanh tịnh quang minh. Lại nói: như ông thân bằng ngữ bằng, ta cũng như vậy. Một Phật sát thanh, một Phật sát hương, một Phật sát vị, một Phật sát xúc, một Phật sát sự, thảy đều như vậy. Từ đây lên đến thế giới liên qua tạng, cao trọng, thảy đều như vậy. Nếu giữ lấy cái biết đầu tiên làm tri giải, gọi là đảnh kết, cũng gọi là đọa đảnh kết, là căn bản của tất cả trần lao. Từ sanh tri kiến, không dây mà từ trói. Vì có sở tri nên bị ràng buộc vào thế giới thứ 25 cõi. Lại nữa, cái làm tan tất cả cửa phiền não trói buộc người cũng là cái biết đầu tiên này, mà Hàng Nhị Thừa cho là nhĩ diệm thức, thức sở tri, cũng gọi là di tế phiền não thì liền bèn dứt trừ. Đã dứt trừ xong gọi là đem thần tánh trở về cái hang không, cũng gọi là bị rượu tam muội làm say, cũng gọi là bị ma giải thoát buộc. Định lực Nhị Thừa làm ra sự thành hoại trong thế giới, còn bị lọt vào trong quốc độ khác và không biết, cũng gọi là chỗ hầm sâu giải thoát đáng sợ. Còn hàng Bồ Tát thì xa lìa hết thảy. Người đọc kinh, xem giáo, ngữ ngôn đều phải uyển chuyển quay về tự kỷ, bởi vì tất cả ngôn giáo chỉ đều nói về cái tánh giác chiếu soi. Nếu không bị tất cả cảnh có không chuyện ấy là đạo sư của ông. Cái hay chiếu soi tất cả cảnh có không kia là Kim Cang Huệ, tức có phần tự do độc lập. Nếu không hiểu được cái đó thì dầu cho có tụng được 12 bộ kinh Phật cũng chỉ thành kẻ tăng thượng mạng, là kẻ khinh Phật, chẳng phải là kẻ tu hành. Chỉ cần lìa tất cả thanh sắc, cũng không trụ ở lìa, cũng không trụ vào tri giải, đó là người tu hành. Đọc kinh xem giáo, nói theo thế gian thì đó là việc tốt, nhưng nếu đem so với người thấu lý mà nói thì đó là người ngu si. Bậc thập địa thoát ra không khỏi, còn bị trôi lăn vào dòng sanh tử. Song tam thừa giáo đều dùng để trị bệnh tham sân, vân vân. Như nay niệm niệm đều có cái bệnh tham sân vân vân thì trước tiên cần phải điều trị. Chẳng cần tìm tri giải về nghĩa cứu, tri giải thuộc về tham, tham lại biến thành bệnh. Nay chỉ cần lìa tất cả pháp có không, cũng lìa cả cái lìa, thấu suốt nghĩa ba câu, tự nhiên cùng Phật không khác. Đã tự là Phật còn lo chi Phật không biết nói pháp, chỉ sợ chẳng phải Phật nên bị các pháp có không trói buộc, chẳng được tự do. Thế nên lý chưa vững mà trước tiên đã có phước trí thì sẽ bị phước trí lôi đi như kẻ hèn sai khiến người sang. Chẳng bằng đầu tiên ngộ lý rồi sau hãy có phước trí. Nếu cần phước trí tức khắc làm ra được. Phước trí xài ra, nắm vàng thành đất, nắm đất thành vàng, biến nước biển thành tô lạc, đập núi Tu Di làm bụi nhỏ, đem bốn biển để vào lỗ chân lông. Ở nơi một nghĩa làm vô lượng nghĩa, ở nơi vô lượng nghĩa làm một nghĩa. Cũng nói sảy chân làm chuyển luân dương, khiến cho nhân dân trong bốn châu thiên hạ một ngày tu tập thập thiện, phước trí này cũng không bằng phước trí trên. Cái giác chiếu soi của chính mình tự tánh gọi là dương. Vua: niệm chấp trước các pháp có không gọi là chuyển luân dương. Hiện tại chỉ cần trong tạng phủ không dung nạp tất cả pháp có không, lìa ngoài tứ cú gọi là không, không gọi là thuốc bất tử. Vì đối với dương trước tự tánh mới gọi là thuốc bất tử. Tuy nói là thuốc bất tử với dương cùng uống, nhưng cũng chẳng phải là hai vật, cũng chẳng phải là một vật. Nếu cho là một, là hai, cũng gọi là chuyển luân dương. Như này có người dùng phước trí tứ sự cúng dường tứ sinh lục đạo khắp 400 muôn ức A Tăng Kỳ thế giới. Tùy theo sự ưa thích của chúng sanh, đến mạng 80 tuổi rồi mới nghĩ rằng các chúng sanh này đã già yếu, ta nên đem Phật pháp dạy dỗ họ, khiến cho đều đắc quả Tu Đà Hường cho đến A La Hán. Người bố thí này trước kia bố thí cho chúng sanh tất cả đồ ưa thích, công đức còn là vô lượng, huống chi sau này làm cho đắc quả Tu Đà Hường cho đến A La Hán.